cái yếu điểm của người tu là tự giác rồi giác tha. Mình không giác thì giác tha được không? Tụi con nhớ mấy cái câu đó, câu tụi con thuộc lòng nữa. Tự giác giác tha mà ai hỏi tu để làm gì? Tự giác rồi sẽ giác tha. Nhưng mà nhìn là không giác cái tí nào hết trơn. Thì giác tha giác cho ai? Giác cái gì? Cho nên mỗi ngày tụi con phải là cái người có tự giác. Ví dụ những cái kỳ, những năm tháng trước thì mình ngồi thiền một giờ, vọng tưởng nó chiếm hết 80%. Thì năm nay mình ngồi thiền cũng một giờ mà vọng tưởng nó chỉ còn chiếm chừng 50%. Nó giảm đi, mà vọng tưởng giảm thì tức như cái thật nó hiện tiền. Thì đó là có phần giác của mình rồi. Phải không? Ngày nào, đêm nào, sự tu hành là con đường đi tới giác ngộ. Chứ không phải tu hành là con đường mà cứ đứng liền chỗ, không đi đâu. Người nào tu mà không tiến, nằm một chỗ thì người đó phụ cái ơn của cha mẹ nuôi dưỡng, phụ cái ơn của thầy tổ chỉ dạy, và phụ luôn cái tâm ban đầu của mình nữa. Phải không? Đó. Mình phải làm sao cho xứng đáng, chứ không có lôi thôi. Ai nghe tới gia đình đó có được một đứa con đi tu, hai đứa con đi tu, thì người ta đều nói sao? Gia đình nó có phước quá, phải không? Tại sao có phước? À, con nó đi tu. Như vậy thì đi tu là một việc làm tốt cho gia đình, cho xã hội. Mà muốn tốt thì đó là cái giác ngộ. Chứ không phải tu rồi sao tụi con làm từ thiện giỏi đó là nó tốt. Mà chính cái giác ngộ không giác ngộ. Giác ngộ nhiều thì việc làm tụi con tốt nhiều. Giác ngộ ít thì nó tốt ít. Chứ tu là giác ngộ. Cái đạo Phật là đạo giác ngộ. Vì vậy mà người trung thành với đạo Phật phải là cái người giác ngộ. Thì như vậy, thầy nói nãy giờ, tụi con chọn cái giác hay chọn cái mê? Mà chọn cái giác thì tụi con nên làm cái gì nhiều, cái gì ít. Nên làm gì nhiều, cái gì ít. Nên dành cho mình nhiều thời gian phản quan, phải không? Phản quan thì mới giác. Còn những cái thời gian mà dông rủi ngoài đó, phải hạn chế, phải giảm, phải không? Giảm cái dông rủi ở ngoài, chuyện của người này, chuyện của kẻ kia mình giảm, mà mình phải thường phản quan lại mình, thấy rõ mình, biết rõ mình, để cho bao nhiêu cái vọng tưởng càng ngày càng xuống, càng giảm, thì đó là tụi con biết tu. Còn nếu mà tu cứ nhớ chuyện này chuyện kia, sở dĩ ở đây cấm không được đọc báo, đọc sách ra ngoài, để làm gì? Để giảm bớt cái chạy ra đó, phải không? Tụi con phải quay lại, nhìn lại, phản quan tự kỷ bốn phận sự, nhớ cái câu đó. Như vậy thì ở đây tụi con thấy buồn, không được đọc sách báo ở ngoài, không được nghe tin tức ở ngoài, vân vân. Có buồn không? Nó không thì có một hai người. Nếu thật không buồn thì tự nhiên tụi con phải thấy rằng ngày nào tụi con có phản quan, nhìn lại mình, biết được mình, đó là ngày đó tụi con tiến. Ngày nào con lắng nghe những tin người này người kia ở ngoài, ngày đó tụi con lùi. Nhớ như vậy. Bởi vì có phản quan thì chúng ta mới có được cái giác ngộ. Đó. Còn không phản quan thì không bao giờ có giác ngộ được. Đạo Phật nó khác những cái tôn giáo khác. Như vậy thì tụi con thấy mình tu thiền đối với quý vị tu tịnh độ nó có khác không? Nói cho mấy đứa hiểu cho thật rõ để mà đừng có cái lầm lẫn trong cái pháp Phật dạy tu. Tu thiền á là dùng cái gì, tu tịnh độ là dùng cái gì ở mình? phản quang là trí tuệ. Thấy không? Trí của mình soi lại mình. Còn niệm Phật là dùng cái gì? Lòng tin. Tin có cõi cực lạc, tin có Đức Phật A-di-đà, sẵn sàng đó. Thấy không? Như vậy bên kia dùng cái lòng tin, bên nay dùng cái trí tuệ. Cho nên thường mà tu thiền, người lớn tuổi khó tu là chỗ đó đấy. Thì người lớn tuổi thì lòng tin nó mạnh hơn, vì sợ ngày mai chết không biết đi đâu đó, cho nên ta dễ niệm Phật. Còn người tu thiền phải phản quang thì phải có cái trí mạnh để thấy. Như vậy thì bước vào cửa thiền là đi bằng con đường trí tuệ. Cho nên mỗi bữa bắt tụi con tụng Bát Nhã mấy lần, đó là để hiểu vì đi đường trí tuệ cho nên mình phải lấy Bát Nhã làm cái chỗ tựa. Bát Nhã là trí tuệ nên lấy Bát Nhã làm chỗ tựa, vì vậy mà lúc nào cũng phải nhớ Bát Nhã. Còn nếu tu tịnh thì phải nhớ cái gì? Thì tụng kinh Di Đà để nhớ cõi cực lạc, nhớ Phật Di Đà, thấy không? Thì như vậy hai con đường đó từ khởi đầu và kết quả nó khác nhau. Thì khởi đầu bằng lòng tin, khởi đầu bằng trí tuệ Bát Nhã, nhưng mà kết quả đến kết thúc thì mình tu thiền sẽ đi tới đâu? Được định cái tâm vọng tưởng trí tuệ sáng, phải không? Tâm an định trí tuệ sáng, đó là cái kết quả người tu thiền. Bên kia niệm Phật đến đâu được kết quả? Nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn định không? Định. Mà rồi chừng đó thấy ai? Thấy Phật Di Đà đó. Như trong kinh Di Đà nói đó, nếu người nào niệm Phật từ một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn, khi lâm chung thấy Phật Di Đà thánh chúng hiện trước. Còn mình ở đây, mình tu định được cái tâm điên đảo đó, trí tuệ mình sáng. Mà trí tuệ sáng thì cái đó là gì? Sáng là giác, giác tức là Phật. Thì như vậy đạo Phật dạy không có khác ở mục đích, nhưng mà phương tiện có khác, phải không? Vì cái người không đủ sức vận dụng trí tuệ thì dạy họ vận dụng lòng tin. Chí quyết có cõi cực lạc, chí quyết có Phật Di Đà đón, niệm Phật ráng niệm thì được nhiếp tâm. Nhiếp tâm thì định rồi còn gì nữa. Mà định rồi thì lúc đó nhắm mắt thấy Phật, thì đó là giác. Mà mình ở đây định rồi thì chừng đó phát huệ. Huệ tức là từ định mà có, thì đó là cũng là giác ngộ. Như vậy thì cái cuối cùng nó không có khác, nhưng mà phương tiện có khác. Hiểu vậy thì ai tu tịnh độ thì tụi con thấy cũng tốt, ai tu thiền tụi con thấy cũng tốt. Không có chống đối ai hết, vì Phật dạy không có hai, nhưng mà phương tiện thì có khác. Chứ còn đừng có nói tu thiền mới hay, còn bên kia nó tu tịnh độ mới đúng, này kia cãi lộn nhau hoài, thì rốt cuộc rồi chỉ là một chùm vô ích thôi. Cái đường lối tu của người Phật tử tùy theo cái trình độ, cái khả năng mà họ chọn lấy một pháp tu, mà tu đến nơi đến chốn đều gặp nhau, phải không? Đó, hiểu vậy thì ở đây dạy tụi con tu thiền mà không dạy tụi con chống ai hết. Còn nếu ai chống mình cười thôi, thương họ vì họ chưa biết hết, chưa đạt được cái mục đích mà Phật dạy, chứ không có chống đối, cũng không có phiền hà ai hết. Như vậy thì trên đường tu của mình làm tròn là tốt, mình làm được kết quả thì mình được tốt hơn, và những người xung quanh mình được hưởng những cái điều tốt. Còn nếu không được như vậy thì nó không được tốt. Chúng ta không đi tu thì thôi, câu này thì nhắc nhiều lần, đi tu thì phải làm sao? Phải làm sao? Không đi thì cái chuyện đó không cần bàn rồi. Còn đã đi tu rồi thì phải có giác ngộ, phải không? phải được giác ngộ. Chứ có là có là ít, chứ được là trọn. Phải có giác ngộ hoặc là được giác ngộ, chứ không có thể nó lưng chừng được. Một đời tu là một đời quý báu. Đem cái quý báu này mà đổi lại cái tầm thường thì mình không bao giờ đổi. Cho nên chỉ đời tu mình để thu nhặt được kết quả giác ngộ thì mới xứng đáng. Nếu không viên mãn thì cũng từng phần, đó là mới được. Để vậy nên tụi con hiểu, ứng dụng đúng thì đời tu tụi con xứng đáng. Còn nếu hiểu sai, ứng dụng lệch lạc thì đời tu của mình nó không ra gì, uổng đi một đời. Mà chẳng những uổng cho mình mà cũng tội nghiệp cho những người thân đương trong đời, rồi họ thất vọng. Vậy thì buổi nói chuyện hôm nay để cho tụi con biết cái trách nhiệm của mình và cái đường đi của mình. Như vậy thì trách nhiệm của mình, đường đi của mình, nhắc kỹ lại là phải giác ngộ, phải không? Mà muốn giác ngộ là trí tuệ thì phải có thiền định. Thiền định mới có trí tuệ. Vì vậy mà tụi con từ những giờ ngồi thiền cho tới những giờ tụi con lao động làm cái gì thì phải dành cho sự yên tĩnh nhiều hơn. Đừng để vì cái việc làm mà ồn náo, làm quên mất cái gốc của mình thì đó rất là đáng tiếc. Như vậy nhiều đó đủ tụi con tu chưa? Đủ đủ thì ráng. Từ đây về sau đừng có thối chí mà cũng đừng có phiền não với ai hết. Mong rằng tất cả sống an vui, ngồi thiền tỉnh táo, mai mai gặp nhau cái cười mỉm chi rồi. Vậy đó thì tụi con mới xứng đáng. Thôi tất cả nghĩ